Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ sáu, ngày mùng 6 tháng 11 năm 2015 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự, nói về biến cố khai mạc năm thánh kỷ niệm 800 năm dòng Đa Minh được châu phê. Tiếp theo đó là các tiết mục đạo lý cho thiên niên kỷ mới, hành trình với lời Chúa và phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với An Tôn.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 16, từ câu 1 đến câu 8. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng, một nhà phú hộ kia có một người quản gia. Người ta tố cáo với ông là anh này đã phung phí của cải nhà ông. Ông mới gọi anh ta đến mà bảo, tôi nghe người ta nói gì về anh đó. Công việc quản lý của anh tính sổ đi, vì từ nay anh không được làm quản gia nữa. Người quản gia liền nghĩ bụng, mình sẽ làm gì đây? Vì ông chủ đã cất chức quản gia của mình rồi. Quốc đất thì không nổi, ăn mày thì hổ ngươi. Mình biết phải làm gì rồi, để sau khi mất chức quản gia, sẽ có người đón rước mình về nhà họ. Anh ta liền cho gọi từng con nợ của chủ đến, và hỏi người thứ nhất, bác nợ chủ tôi bao nhiêu vậy? Người ấy đáp, 100 thùng dầu ô liu. Anh ta bảo, bác cầm lấy biên lai của bác đây, ngồi xuống mau, viết 50 thôi. Rồi anh ta hỏi người khác, còn bác nợ bao nhiêu vậy? Người ấy đáp, 1000 dạ lúa. Anh ta bảo, bác cầm lấy biên lai của bác đây, viết lại 800 thôi. Và ông chủ khen tên quản gia bất lương đó đã hành động khôn khéo. Quả thế, con cái đời này khôn khéo hơn con cái ánh sáng khi xử sự với người đồng loại. Quý vị và các bạn thân mến, hằng ngày, có biết bao câu chuyện về người này bị cáo tội, người kia bị sa thải, hay người nọ bị phạt tù, vì đã quản lý tồi hay lãng phí tiền bạc được giao phó. Trước những hoạt động giả dối bất hợp pháp trong xã hội, chúng ta có cảm tưởng, dường như qua dụ ngôn người quản gia bất lương, Đức Giêsu đang nói về chính thời đại chúng ta, hơn là thời đại của người. Và có lẽ, dưới sức mạnh đầy hấp dẫn của đồng tiền, bản tính con người, xưa và nay, không khác nhau là mấy. Điều làm chúng ta ngạc nhiên và khó hiểu là tại sao những hành động của người quản gia lại nhận được sự khen ngợi của ông chủ. Chúng ta phải hiểu dụ ngôn này theo mức độ nào. Theo trình thuật, có thể người quản gia đã nhận ra lỗi khi bị cáo buộc đã phung phí của cải nhà ông chủ. Nhưng thời gian không còn đủ để cho phép anh ta có cơ hội bào chữa cho mình, hoặc để phục hồi niềm tin nơi ông chủ đối với anh. Anh ta cũng không ảo tưởng rằng mình có thể tìm được một việc làm ở nơi khác. Mối bận tâm trước mắt của anh ta là làm sao đảm bảo cho tương lai có nơi ăn chốn ở tương đối. Trước đây, có thể anh đã phung phí tài sản của chủ bằng những hình thức gian lận khác, nên anh đáng bị chủ lên án và sa thải. Còn lần này, người quản gia tiếp cận và thỏa thuận với những con nợ của ông chủ, để sửa lại những biên nhận về khoản nợ họ phải trả. Đây được xem là hành vi khôn khéo, nhưng chưa hẳn là gian lận. Bởi lẽ, theo tập tục bất thành văn của người Palestine, vì không được trả thù lao, nên người quản gia có thể thu một số lợi nhuận từ những gì chủ đã cho vay mượn. Ở đây, anh ta đã hy sinh phần huê hồng dành cho anh, nhưng vẫn hoàn lại cho chủ đủ số tài sản gốc. Khi làm như vậy, người quản gia sắp mất việc đương nhiên trở nên đại ân nhân của những người thiếu nợ ông chủ. Anh ta cũng chẳng sợ ông chủ truy xét trách nhiệm, vì anh ta không làm tổn hại phần tài sản gốc của ông chủ. Bởi đó, nếu không xét đến ý nghĩa luân lý đạo đức, thì giải pháp khéo léo này đã có thể trở thành một mẫu gương mà con cái ánh sáng cần học hỏi theo. Trong cuộc sống, một khi biết tính toán và sử dụng những khả năng của mình cách chính đáng, chúng ta sẽ có một cuộc sống tươi đẹp, một tương lai đầy hy vọng. Cũng vậy, nếu áp dụng sự khôn khéo và nhạy bén ấy trong việc thờ phượng Thiên Chúa, trong việc xây dựng cộng đoàn giáo xứ và trong đời sống gia đình, chúng ta không chỉ mưu cầu lợi ích và hạnh phúc cho tha nhân, mà còn đang hướng tới cuộc sống vĩnh hằng trong nước Thiên Chúa, là nơi tình yêu và công lý đích thực được thể hiện một cách trọn vẹn. Xin Thiên Chúa ban cho mỗi chúng ta có được sự khôn ngoan và nhạy bén của tin mừng, giúp chúng ta trở thành những người quản gia trung thành, cũng như biết sử dụng hiệu quả những tài năng và phương tiện mà Thiên Chúa đã giao phó. Amen.
Một ngày trôi qua, bao nhiêu hạnh phúc lẫn đau thương chất chồng. Dù rằng thân con bao phen lầm lỗi, Chúa thương đón nhận. Cho dẫu con đây dại khờ, cho dẫu con đây yếu hèn, tận sâu trong nỗi đơn đau, ân sủng Chúa luôn rộng mang. Ngập tràn con tim hân hoan cảm mến, Chúa thương đoái nhìn. Ngài hằng ban cho con muôn hồng phúc, Chúa tràn cõi lòng. Chúa dẫn con đi từng ngày, Chúa vẫn nâng niu từng giờ. Tình yêu Thiên Chúa vỗ về đời con. Cảm tạ ơn Chúa, chuộc tôi nhân thế. Ngài là ánh sáng trong đêm, xóa tan mù tối. Cảm tạ ơn Chúa, tình không biên giới. Một đời con mãi ca khen, trọn đời con mãi là hồng ân. Ngập tràn con tim hân hoan cảm mến, Chúa thương đoái nhìn. Ngày hằng ban cho con muôn hồng phúc, Chúa tràn cõi lòng. Chúa dắt con đi từng ngày, Chúa vẫn nâng niu từng giờ. Tình yêu Thiên Chúa vỗ về đời con. Cảm tạ ơn Chúa, chuộc tôi nhân thế. Ngài là ánh sáng trong đêm, xóa tan mù tối. Cảm tạ ơn Chúa, tình không biết giới. Một đời con mãi ca khen, trọn đời con mãi là hồng ân.
Tôi nhận thế, sáng trong đêm, xoan tan buổi tối.
Cảm tạ ơn Chúa từ không biên giới, một đời con mãi ca khen, trọn đời con mãi là hồng ân.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Vatican. Đức Thánh Cha tiếp kiến 7.000 người du mục. Đức Thánh Cha Francisco kêu gọi loại trừ mọi thành kiến và nghi kỵ đối với những người dân du mục. Ngài đưa ra lời kêu gọi trên đây trong buổi tiếp kiến sáng 26 tháng 10 vừa qua dành cho 7.000 người du mục từ các nước về Roma, tham dự cuộc hành hương quốc tế từ ngày 23 đến 26 tháng 10, nhân dịp kỷ niệm 50 năm chuyến viếng thăm của Đức Paulo Đệ Lục, tại một trạm tạm trú dành cho người du mục ở Pomezia, mạn Nam Roma, ngày 26 tháng 10 năm 1965. Cuộc hành hương này do Hội đồng Tòa Thánh đặc trách mục vụ người di dân và lưu động tổ chức. Lên tiếng trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha ghi nhận ơn gọi linh mục và tu sĩ gia tăng nơi các cộng đồng người du mục trên thế giới. Và hiện diện trong dịp này có Đức Cha Deprasa Ganava bên Ấn Độ và nhiều linh mục, nữ tu cũng là dân du mục. Đức Thánh Cha nói, tôi cầu mong cho dân tộc anh chị em bắt đầu một trang sử mới. Nay đã đến lúc nhổ bỏ mọi thành kiến ngàn đời, những thiên kiến và sự nghi kỵ lẫn nhau thường đưa tới sự đối xử phân biệt, kỳ thị chủng tộc và bài người nước ngoài. Không ai phải cảm thấy mình bị cô lập và không ai được phép chà đạp phẩm giá và các quyền của người khác. Chúng ta hãy để cho tin mừng từ bi đánh động lương tâm chúng ta và cởi mở tâm hồn và đôi tay của chúng ta cho những người túng thiếu nhất, những người bị gạt ra ngoài lề xã hội, bắt đầu từ những người ở cạnh chúng ta. Đức Thánh Cha nói thêm rằng, các bạn thân mến, các bạn đừng tạo dịp cho các cơ quan truyền thông và dư luận nói xấu về các bạn. Chính các bạn lưu giữ vai chính trong hiện tại và tương lai của các bạn. Giống như mọi công dân, các bạn hãy góp phần vào an sinh và sự tiến bộ của xã hội bằng cách tôn trọng luật pháp, chu toàn các nghĩa vụ của các bạn và hội nhập qua sự dấn thân của các thế hệ trẻ. Đức Thánh Cha không quên cổ võ anh chị em du mục quan tâm và đẩy mạnh việc giáo dục và phát triển người trẻ. Ngài nói, việc học vấn chắc chắn là nền tảng để có một sự phát triển lành mạnh cho con người. Ai cũng biết trình độ học vấn thấp nơi nhiều người trẻ của anh chị em ngày nay là một trở ngại chính, cản trở sự gia nhập thế giới công ăn việc làm. Điều quan trọng là gia đình. Các cha mẹ và ông bà thúc đẩy con cháu đạt tới một nền học vấn cao hơn. Đầu buổi tiếp kiến, Đức Hồng Y Antonio Maria Veglio, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Mục vụ Người Di Dân và Lưu Động, đã đại diện mọi người chào mừng Đức Thánh Cha và cho biết hiện có một giám mục và hàng trăm linh mục tu sĩ nam nữ đang góp phần làm việc mục vụ cho các cộng đoàn người du mục ở các nước trên thế giới. Tin Roma. Đức Thánh Cha khẳng định, sự tha thứ của Thiên Chúa không giống với việc tha bổng của tòa án. Linh mục tốt lành là người biết cảm thương và dấn thân vào đời sống của đoàn chiên. Thiên Chúa tha thứ cho chúng ta giống như người cha tha thứ cho con cái mình, chứ không phải như một vị thẩm phán nơi tòa án. Đây là hai chủ đề chính trong nội dung bài giảng của Đức Thánh Cha Francisco khi Ngài cử hành thánh lễ sáng 30 tháng 10 vừa qua tại nhà nguyện Thánh Marta. Đức Thánh Cha nói, Thiên Chúa có lòng xót thương. Ngài xót thương mỗi người chúng ta và toàn thể nhân loại. Thiên Chúa đã sai con một của Ngài đến với con người để chữa lành những thương tích, để phục hồi và đổi mới bộ mặt nhân trần. Điều thú vị là tất cả chúng ta đều biết dụ ngôn người con hoang đàng. Dụ ngôn ấy thuật lại rằng khi người cha, hình ảnh biểu trưng của Thiên Chúa giàu lòng, xót thương và tha thứ, nhìn thấy từ đằng xa, đứa con thứ đang quay trở về, ông đã tỏ lòng xót thương. Lòng xót thương của Thiên Chúa không phải là sự thương hại. Sự thương hại chẳng có gì đáng nói cả. Bởi vì chúng ta có thể thấy tội nghiệp hay thương hại một con vật sắp chết, nhưng lòng thương xót của Thiên Chúa lại hoàn toàn khác với sự thương hại ấy. Thiên Chúa thương xót một người là Ngài sẵn sàng can dự vào những vấn nạn mà người ấy đang gặp phải và đồng cảm với người ấy trong mọi trạng huống của cuộc đời. Nói khác đi, Thiên Chúa xót thương con người bằng tấm lòng của một người cha. Chính vì thế, Thiên Chúa mới sai con một của Ngài đến với nhân loại. Tiếp tục bài giảng, Đức Thánh Cha nói: Đức Giê-xu chữa lành bệnh tật cho dân chúng, nhưng Ngài không đơn thuần là một thầy thuốc chữa bệnh. Hơn thế, việc chữa lành chính là một dấu chỉ về lòng thương xót của Thiên Chúa để cứu chuộc con người, để tìm lại con chiên bị lạc mà đem về đồng cỏ xanh tươi, và trả lại đồng tiền bị đánh mất cho bà quá nghèo. Thiên Chúa có lòng xót thương. Thiên Chúa yêu thương chúng ta như người cha yêu thương con cái mình. Và khi Thiên Chúa tha thứ, Thiên Chúa cũng tha thứ giống như một người cha, chứ không như một quan tòa, chỉ đọc bản án tuyên bố, được tha bổng vì thiếu chứng cứ. Như vậy, sự tha thứ của Thiên Chúa xuất phát từ sâu thẳm bên trong con tim của Ngài. Thiên Chúa tha thứ cho một người chỉ vì Ngài yêu thương người ấy mà thôi. Đức Thánh Cha nói thêm: Đức Giê-xu được sai đến để mang tin mừng, để giải thoát những ai đang bị áp bức và để đi vào cõi lòng của mỗi người chúng ta, nhằm giải phóng chúng ta khỏi gông cùng của tội lỗi và sự dữ. Điều mà một mục tử tốt lành thường làm là biết chảnh lòng thương và dấn thân vào đời sống của đoàn chiên, vì Ngài là một linh mục giống như Đức Giê-xu linh mục. Đã bao nhiêu lần, và có lẽ chúng ta nên đi xưng tội vì điều này, chúng ta phê bình, chỉ trích những linh mục, khi các vị ấy chẳng bao giờ quan tâm đến những chuyện đang xảy ra với con chiên trong xứ đạo, hay với anh em mình trong cùng nhà dòng. Các vị ấy chẳng hề để ý đến ai. Vâng, đó thật sự không phải là những linh mục tốt. Một linh mục tốt lành là người biết cảm thông, biết dấn thân và dám mạo hiểm để đi vào cuộc đời của người khác.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do Duy An phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, thứ Bảy, mùng 7 tháng 11 năm 2015, nhằm đại lễ các thánh thuộc dòng Đa Minh trên toàn thế giới sẽ khai mạc năm thánh kỷ niệm 800 năm dòng được châu phê 1216-2016. Được biết, nhân dịp này, Đức Thánh Cha Francisco ưu ái ban ơn toàn xá cho tất cả các tín hữu tham dự lễ kỷ niệm năm thánh này của dòng, ở tầm mức quốc tế hay ở mỗi tỉnh dòng, và cho tất cả những ai hành hương đến các nhà thờ và nhà nguyện của gia đình Đa Minh. Trong một thời sự hôm nay, chúng tôi kính gửi đến quý vị và các bạn lá thư của cha Bruno Cadore, người Pháp, bề trên tổng quyền dòng anh em giảng thuyết, gửi cho mọi thành viên trong toàn dòng, nhân dịp kỷ niệm 800 năm dòng giảng thuyết được châu phê. Toàn văn lá thư này như sau. Anh chị em thân mến, tôi rất vui mừng viết thư này để công bố ngày khai mạc và chương trình năm thánh kỷ niệm 800 năm dòng anh chị em giảng thuyết được châu phê, mà toàn thể dòng sẽ cử hành từ ngày 7 tháng 11 năm 2015 đến hết ngày 21 tháng Giêng năm 2017. Việc cử hành năm thánh dòng cũng diễn ra với năm thánh ngoại thường về lòng thương xót Chúa được Đức Phanxicô công bố. Nhà giảng thuyết của lòng thương xót. Sự trùng hợp vui mừng giữa hai năm thánh này rất gần gũi với lịch sử, đời sống và sứ vụ đa minh của chúng ta. Với chúng ta, đó là lời mời gọi canh tân sứ vụ lời. Trong suốt thời gian cử hành năm thánh kỷ niệm 800 năm và chung quanh sứ vụ đặc biệt của hội thánh, đó là công bố lòng thương xót Chúa mà theo cách riêng phải thẩm thấu vào lòng và trí của từng người. Tổng hội Crozier đã chọn chủ đề cho năm thánh dòng được sai đi loan báo tin mừng và mời gọi chúng ta suy xét những câu hỏi này. Vì ai chúng ta được sai đi, cho ai chúng ta được sai đến, với ai chúng ta được sai đi cùng, khi được sai đi chúng ta đem theo gì? Tổng hội đã trả lời cho câu hỏi cuối cùng, chúng ta được sai đi loan báo tin mừng phục sinh của Đức Kitô. Chúng ta tin sự phục sinh của Đức Kitô là mặc khải thiết thực nhất về tình yêu của Chúa Cha cho Đức Kitô và cho toàn thế giới. Sự phục sinh của Ngài là mặc khải rõ rệt nhất về lòng thương xót của Chúa cho người nghèo. Rao giảng về sự phục sinh là rao giảng về một lộ trình mới về tình bạn hữu với Thiên Chúa. Chính ân tình này đã làm cho Thánh Đa Minh thành một nhà giảng thuyết gương mẫu, nhà giảng thuyết ân sủng. Sự trùng hợp vui tươi này giúp chúng ta liên kết năm thánh dòng và năm thánh hội thánh, nhà giảng thuyết tin mừng cũng là nhà giảng thuyết ân sủng, và nhà giảng thuyết ân sủng cũng là nhà giảng thuyết về lòng thương xót của Chúa. Trong sắc chỉ ấn định năm thánh ngoại thường về lòng thương xót, Đức Thánh Cha Francisco bày tỏ ý hướng của Ngài là muốn sai phái các nhà thừa sai của lòng thương xót trong suốt mùa chay của năm thánh 2016. Là những phần tử của dòng, chúng ta cảm thấy đây là một thách đố dành cho chính chúng ta. Bởi lẽ ngay từ ngày đầu tiên khi chúng ta gia nhập dòng, trước khi chúng ta tuyên khấn, chúng ta đã xin lòng thương xót của Chúa và của anh chị em. Trên bước đường truyền giáo của mình, Thánh Đa Minh đã liên lỉ làm chứng về Đức Giê-xu, về sự hiện hữu của lòng thương xót Chúa giữa chúng ta. Và chính vì lý do ấy, đời sống giảng thuyết của Ngài cũng là cách nên thánh của Ngài. Chính Ngài đã quyết định, bằng một nghĩa cử quảng đại và đầy xót thương, bán sách quý của Ngài để không học trên những tấm da chết, đang khi có những người anh chị em chết vì đói. Ngài xác tín rằng, việc rao giảng lời Chúa cần phải được thực hiện qua đời sống chứng tá của chân lý bác ái nơi nhà giảng thuyết. Nghi thức long trọng khai mạc năm thánh dòng sẽ được tổ chức vào ngày 7 tháng 11 tại mỗi cộng đoàn trong toàn dòng. Trung ương dòng ở Santa Sabina sẽ khai mạc cách trọng thể kỷ niệm 800 năm dòng được châu phê với thánh lễ vào ngày lễ các thánh nam nữ. Tôi mời các tỉnh dòng, dự tỉnh, cộng đoàn, thực thể, hội đoàn, huynh đoàn, học viện của dòng, hãy cử hành ngày khai mạc tại mỗi địa phương của mình như là một dấu chỉ hiệp thông huynh đệ mừng dòng được châu phê. Trong suốt năm thánh dòng, nhiều sự kiện quốc tế sẽ được tổ chức và có liệt kê trong niên lịch được đính kèm trong văn thư này. Mục đích để quảng bá sự tham gia của toàn thể gia đình Đa Minh trong những buổi gặp gỡ quốc tế cũng như những cuộc hội họp được tổ chức có tính cách địa phương trong mỗi tỉnh dòng, thực thể, hội đoàn và cộng đoàn. Cách đặc biệt, tôi khuyến khích các giám tỉnh hãy phối hợp để có sự tham gia của mọi anh chị em trong những sinh hoạt năm thánh dòng tại tỉnh dòng của mình. Người điều hợp viên phải thông báo cho giám tỉnh mọi chi tiết liên quan đến việc ghi danh và sự tham dự trong mỗi sinh hoạt mừng năm thánh dòng. Khi được sai đi rao giảng tin mừng trong suốt năm thánh dòng, chúng ta sẽ dõi theo lộ trình của ngôi lời. Cảm ơn chương trình Lectio Divina, việc canh tân đời sống Đa Minh của chúng ta được khởi đầu bằng việc làm cho toàn bộ cuộc sống được thống nhất nhờ việc chăm chú lắng nghe lời. Trong một đời sống cầu nguyện và chiêm niệm, trong kinh lặng và học hành nghiên cứu. Lectio Divina có bốn phần, đọc, học, suy niệm và cầu nguyện. Chương trình này sẽ được đăng hàng ngày trên trang mạng Năm Thánh của dòng bằng ba ngôn ngữ chính. Để biết thêm chi tiết về các sinh hoạt và các ngày lễ mừng Năm Thánh kỷ niệm việc dòng được châu phê, xin vào thăm trang mạng của dòng. Thánh phụ Đa Minh đã muốn đặt dòng dưới sự bảo trợ của Đức Maria, mẹ của lòng thương xót. Đó chính là lý do mà gần đây chúng ta đã mừng kỷ niệm việc dòng được châu phê vào ngày 22 tháng 12, đúng ngày lễ Đức Maria đấng bảo trợ dòng. Xin Đức Maria, mẹ của những nhà giảng thuyết, cầu bầu cho dòng để Thiên Chúa là cha của lòng thương xót, ban cho các con cái của Thánh Đa Minh hồng ân Chúa Thánh Thần, để họ có thể loan báo lòng thương xót đang diễn ra qua chính đời sống và lời rao giảng của họ trong thế giới hôm nay và ngày mai. Thân ái trong Thánh phụ Đa Minh, tu sĩ Bruno Cadore Ope, bề trên tổng quyền, viết tại Roma ngày 21 tháng 9 năm 2015. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự trình bày lá thư của cha Bruno Cadore Ope, bề trên tổng quyền dòng Đa Minh, gửi cho toàn dòng nhân dịp năm thánh mừng kỷ niệm 800 năm dòng được châu phê, được khai mạc trong toàn dòng vào ngày 7 tháng 11 năm 2015. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Đạo lý cho thiên niên kỷ mới do Mai Hương trình bày. Tại sao Thiên Chúa không can thiệp một cách trực tiếp và tỏ tường trong cuộc sống con người? Đây là đề tài của một đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này của chúng tôi. Bất công, tội ác diễn ra hàng ngày. Lắm khi chúng ta tự hỏi, Thiên Chúa ở đâu? Tại sao Ngài không trực tiếp can thiệp vào cuộc sống của con người? Thiên Chúa có thật sự công minh không? Đó là câu hỏi mà mỗi khi gặp tai họa, bất công, nhiều người thường nêu lên. Tại sao Ngài không trừng phạt kẻ gian ác và tưởng thưởng người công chính? Tại sao lắm khi kẻ gian ác gặp may lành, và người ngay lành lại gặp rủi ro? Chúng ta hãy thử tưởng tượng một thế giới, trong đó mỗi hành vi tội lỗi đều làm cho chúng ta đau khổ, và mỗi một việc làm đạo đức đều mang lại vui thú. Chúng ta hãy tưởng tượng một thế giới, trong đó mỗi một lạc giáo đều lôi kéo theo một cơn sấm sét, và mỗi một hành động tuyên xưng đức tin đều mang lại lạc thú. Cựu ước dường như cho chúng ta cái cảm tưởng ấy. Trong sa mạc Sinai, khi ký kết giao ước với dân Do Thái, Thiên Chúa hứa thưởng phạt dân Ngài theo những điều khoản rất phân minh. Ngài cam kết với họ rằng Ngài sẽ ở với họ và ban cho họ muôn ơn lành nếu họ tuân giữ các giới luật của Ngài. Qua Môi-sen, Ngài đã hứa hẹn với họ như sau: nếu họ vâng phục và trung thành với Ngài, các đô thị và vùng quê đều phồn thịnh. Bằng không, bạo động, tội ác và sự nghèo đói sẽ xảy đến khắp nơi. Nếu họ vâng phục và trung thành với Ngài, đàn ông, đàn bà và súc vật đều phong phú. Bằng không, dân chúng và súc vật đều sẽ trở nên son sẻ. Nếu họ vâng phục và trung thành với Ngài, họ sẽ chiến thắng kẻ thù bằng không họ sẽ bị các dân nước khác đô hộ. Nếu họ vâng phục và trung thành với Ngài, họ sẽ được miễn dịch trước mọi thứ bệnh tật. Bằng không, mọi thứ bệnh tật và ôn dịch sẽ xảy đến với họ. Môi-sen nói với họ rằng, nếu họ vâng phục và trung thành với Thiên Chúa, Ngài sẽ cho họ làm bá chủ các dân tộc trên mặt đất. Trong 50 năm, dân Do Thái đã trải qua không biết bao nhiêu thăng trầm, bao nhiêu tai họa đã xảy đến cho họ. Mặc dù Thiên Chúa đã hứa hẹn bao nhiêu điều tốt đẹp, họ vẫn không vâng phục Ngài. Sau này, khi các tác giả Tân Ước nhìn lại lịch sử này, họ nói rằng Cựu Ước là một bài học cho thấy con người không thể tuân giữ giao ước với Thiên Chúa. Các tác giả Tân Ước thấy rằng cần phải có một giao ước mới với Thiên Chúa dựa trên lòng tha thứ và ân sủng. Một câu hỏi khác mà khi gặp khổ đau, con người cũng thường nêu lên là phải chăng Thiên Chúa im lặng? Nếu Ngài thật sự muốn cho loài người thi hành ý muốn của Ngài, tại sao Ngài không bày tỏ ý muốn ấy một cách rõ ràng? Nhưng ngay cả khi Thiên Chúa bày tỏ ý muốn của Ngài một cách tỏ tường, thì điều ấy xem ra cũng chẳng làm cho dân chúng tỏ ra vâng phục hơn. Thiên Chúa đã bảo họ, đừng tiến lên và tấn công người Amorit, vì ta sẽ không ở với các ngươi. Các ngươi sẽ bị kẻ thù đánh bại. Vậy mà dân Do Thái vẫn cứ tiến lên và tấn công người Amorit, và họ đã bị quân thù đánh bại. Họ tiến lên khi được lệnh dừng lại. Họ bỏ chạy tán loạn khi được lệnh phải tiến lên. Họ tìm đủ mọi cách để vi phạm 613 khoản luật được Thiên Chúa ban bố qua Môi-sen. Luật lệ hay ý muốn của Chúa, dù có rõ ràng đến đâu, vẫn cứ bị vi phạm. Luật lệ hay ý muốn tỏ tường ấy của Thiên Chúa có thể dẫn đưa những người nô lệ vừa được giải phóng đi băng qua một sa mạc đầy kẻ thù, nhưng không làm cho họ lớn lên về mặt thiêng liêng. Người Do Thái vâng phục, nhưng không có niềm tin. Trong 40 năm lang thang trong sa mạc, họ không vượt qua được trắc nghiệm về sự vâng phục, cho nên Thiên Chúa đành phải khởi sự lại với một thế hệ mới. Câu hỏi thứ ba mà chúng ta cũng có thể nêu lên là, phải chăng Thiên Chúa ẩn giấu? Tại sao đôi khi Ngài không xuất hiện tỏ tường để buộc những kẻ nghi ngờ phải tin? Điều chúng ta khao khát đã thực sự xảy ra. Thật thế, đã có lần Thiên Chúa đã hiện ra mặt đối mặt với con người và nói chuyện với con người như một người bạn. Thiên Chúa và Môi-sen đã gặp nhau trong một túp lều cấm giữa sa mạc. Cuộc hẹn hò giữa Thiên Chúa và Môi-sen chẳng phải là một điều bí ẩn. Khi Môi-sen đi vào túp lều ấy để gặp gỡ Thiên Chúa, toàn dân đều theo dõi. Một cột mây án ngữ ở lối đi, không ai trừ Môi-sen biết được điều gì đã diễn ra trong đó, và cũng chẳng có ai muốn biết điều đó. Người Do Thái đã học giữ thinh lặng. Họ nói với Môi-sen, xin ông hãy nói với Thiên Chúa, và chúng tôi sẽ lắng nghe. Đừng để Thiên Chúa nói với chúng tôi sẽ chết mất. sau mỗi lần gặp gỡ với Thiên Chúa. Môi-sen lại xuất hiện như một người đến từ một hành tinh khác, và dân chúng phải nhìn đi nơi khác, cho đến khi ông lấy khăn che mặt lại. Thời đó, dường như chẳng có ai là người vô thần. Người Do Thái đã có thể thấy được bằng chứng tỏ tường về Thiên Chúa bên ngoài túp lều gặp gỡ ấy, hoặc trong những đám mây trên núi Sinai. Kẻ nghi ngờ chỉ cần leo lên núi cao và đưa bàn tay ra sờ vào đám mây ấy là đã tin ngay. Dù vậy, những gì đã xảy ra vào thời ấy lại thách thức niềm tin của con người. Khi Môi-sen lên núi để gặp gỡ Thiên Chúa, thì những kẻ đã từng sống sót sau 10 đại họa xảy đến cho người Ai Cập, đã từng vượt qua biển đỏ ráo chân, đã từng uống nước phun ra từ một phiến đá giữa sa mạc, đã từng hưởng được mana từ trời rơi xuống mỗi ngày. Chính những con người ấy quên hẳn đi Thiên Chúa. Khi Môi-sen xuống núi, ông kinh hãi biết chừng nào, khi thấy họ sắp mình thờ lạy con bò vàng. Thiên Chúa không chơi trò cút bắt với dân Do Thái. Họ có tất cả mọi bằng chứng về sự hiện hữu của Ngài. Dù vậy, họ đã không đáp trả lại bằng thái độ thờ phượng và tình yêu, mà với sự sợ hãi và nổi loạn. Sự hiện diện tỏ tường của Thiên Chúa không đương nhiên gia tăng niềm tin của con người. Phải chăng đây không là đường lối sư phạm của Thiên Chúa? Chính khi chúng ta có cảm tưởng như Ngài tỏ ra bất công, chính khi Ngài xem ra ẩn mặt hay thinh lặng, là lúc con người được mời gọi gia tăng niềm tin và đặt tin tưởng nơi Ngài. Chúng tôi xin tạm ngưng mục đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ sáu tuần sau. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Hành Trình Với Lời Chúa do Đức Duy phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay Đức Cha Phêrô tiếp tục giải thích thắc mắc cho chúng ta. Ngày xưa, phép lạ và chín tai họa liên tiếp xảy ra trên đất Ai Cập, mà Pharaô vẫn cứng lòng. Ngày nay, khoa học lý giải mọi hiện tượng theo quy luật tự nhiên. Vậy, các thiên tai gần đây là hiện tượng tự nhiên hay là dấu chỉ của Thiên Chúa nhắc nhở mọi người vượt qua mọi cám dỗ?
Bây giờ tiếp theo có một thắc mắc rất là hay. Ngày xưa phép lạ và chiến tai họa liên tiếp xảy ra trên đất Ai Cập mà Pharaoh vẫn cứng lòng. Ngày nay khoa học lý giải mọi hiện tượng theo quy luật tự nhiên. Vậy các thiên tai xảy ra gần đây là hiện tượng tự nhiên hay là dấu chỉ của Thiên Chúa nhắc nhớ loài người hãy thức tỉnh, vượt qua mọi cám dỗ và trở lại trong sự thương yêu của Người? Thắc mắc rất là hay. Tiếp theo đó, cái thắc mắc này nó không phải là tương tự nhưng mà nó liên kết với một thắc mắc khác. Thưa Cha, đối với sách Sáng Thế thì không được hiểu theo lịch sử, Thế còn từ sách xuất hành trở đi có được hiểu như là những sự kiện của lịch sử không? Thế thì bây giờ tôi chia sẻ cái suy nghĩ này. Bây giờ chúng ta nói lịch sử. Có sự kiện lịch sử. Và sau cái sự kiện lịch sử đó thì có phần giải thích lịch sử. Các anh chị có công nhận như vậy không? Tôi lấy một ví dụ nhé. Sự kiện lịch sử ngày 16 tháng 9 năm 2006, Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 đọc một bài diễn văn tại Đại học Regensburg. Đấy là sự kiện lịch sử. Rõ ràng ngày tháng năm nơi chốn, ai đọc bài diễn văn, đọc ở đâu. Nhưng mà giải thích lịch sử thì có thể khác. Sau cái sự kiện lịch sử đó, anh em Hồi giáo một số nhỏ thôi hô hào rằng ông Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 đọc cái bài diễn văn đó là ông ấy kêu gọi người Kitô giáo thánh chiến chống lại Hồi giáo, cho nên chúng ta phải vùng lên. Đấy là giải thích lịch sử. Đang khi đó về phía Công giáo, các vị Hồng y chính thức lên tiếng, Đức Giáo Hoàng không hề có ý định đó qua bài diễn văn. Nhưng đó là một bài diễn thuyết cho giới trí thức tại đại học. Và mục đích là để làm nổi bật cái mối tương quan giữa đức tin và lý trí. Và như thế thì cái môn thần học là cái môn vận dụng lý trí để suy tư đức tin cần phải có mặt trong khuôn viên một đại học. Các anh chị có thấy hai cách giải thích khác nhau không? Đấy. Tôi không có nói chuyện ngày xưa, nói ngay ngày hôm nay đây này. Một cái sự kiện nóng bỏng mới nhất đây này. Để muốn nói với các anh chị điều này. Sự kiện lịch sử có, nhưng giải thích lịch sử không hoàn toàn giống nhau. Bởi vì khi người ta giải thích, người ta viết lại lịch sử là luôn luôn người ta viết từ một quan điểm. Quan điểm có nghĩa là cái điểm mà tôi đứng đó để nhìn, point de vue. Cái điểm tôi đứng đó để tôi nhìn sự vật. Nếu tôi đứng đây, tôi nhìn cái nhà nguyện ở bên nhà truyền thống, tôi sẽ thấy cái mặt ngang của nhà nguyện. Nhưng nếu tôi đi ra giữa sân, tôi đứng tôi nhìn, thì tôi thấy cái mặt tiền của nhà nguyện. Nếu tôi đi thang máy lên cái nhà 33 lầu phía đằng trước, tôi nhìn thì tôi thấy cái nóc của nhà nguyện. Cái điểm mà chúng ta đứng để nhìn, nó sẽ làm cho sự vật được mô tả khác đi. Tương tự như vậy, một sự kiện lịch sử chỉ là một, nhưng mà cách giải thích lịch sử thì khác. Bây giờ ta áp dụng một phần vào trong cuốn sách xuất hành. Có những sự kiện đã xảy ra trong lịch sử rõ ràng. Dân Do Thái bị làm nô lệ bên đất Ai Cập dưới thời vua Pharaoh. Rồi dân Do Thái được giải thoát khỏi đất Ai Cập, rõ ràng xảy ra. Rồi sau đó họ trải qua một hành trình lâu trong sa mạc trước khi mà họ vào đất Canaan. Đó là sự kiện lịch sử. Nhưng mà khi tác giả Thánh Kinh viết lại những sự kiện đó thì các ngài viết từ quan điểm của đức tin. Và các ngài đề cao cái vai trò của Thiên Chúa đến độ nói rằng Chúa làm cho Pharaoh ra cứng lòng. Tôi có cắt nghĩa với các anh chị một lần. Nếu mà Chúa làm cho Pharaoh ra cứng lòng thì Chúa có tội chứ Pharaoh nó có tội gì? Cũng giống như mình mà đi xưng tội với một cha nào, mình bảo thưa cha, Chúa làm cho con đâm mê sự dâm dục. Thế thì Chúa có tội chứ mình có tội gì? Hay là Chúa làm cho chân con nó cứ đi vào sòng bài? Nhưng mà đấy, cái sự kiện lịch sử là có thật, nhưng mà cái cách diễn tả của người ta đề cao vai trò của Thiên Chúa là đứng làm chủ lịch sử, cái cách diễn tả đó nó khiến cho ta đọc ngày hôm nay ta cảm thấy nhiều khi không dễ chấp nhận. Cho nên tôi mới nói với các anh chị từ đầu, mình đọc Thánh Kinh không phải chỉ là mình đọc cái sự kiện lịch sử đó, mà mình đọc Thánh Kinh là để mình khám phá ra mạc khải của Thiên Chúa chứa đựng trong những câu chuyện. Thế hy vọng rằng các anh chị, mà cụ thể là một hai anh chị gửi thắc mắc này, thì cũng thấy nó sáng lên được một tí nhé.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Trong gian truân con đã kêu cầu và Chúa đã đáp lời con. Từ vực sâu con nài van Chúa và Chúa đã nghe tiếng con. Chúa xuống con xuống lòng vực thẳm giữa muôn cuồng sóng đại dương. Bao dòng nước cuốn trôi, bao chiều phong, bao cùng tô lâm tâm thân con. Trong gian chuôn con đã kêu cầu và Chúa đã đáp lời con. Từ vực sâu con nài van Chúa và Chúa đã chan chứa dòng lệ thắm, ngước trông về Chúa từ nhân. Trong vực sâu tối tăm, tâm hồn con tin cậy nơi Chúa phán chung kia.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, có một thiếu nữ Công giáo nghèo, thật nghèo nhưng vô cùng quảng đại, tên là Teresa. Teresa có thói quen làm thánh, đó là mỗi tháng xin một thánh lễ cầu cho các đẳng linh hồn trong lửa luyện ngục. Nhưng rồi Thiên Chúa thử thách cô gái bằng một chứng bệnh hiểm nghèo, khiến cô ta vô cùng đau đớn. Teresa vừa bị mất việc làm và tiêu tán tiền của. Ngày cảm thấy kha khá, Teresa ra khỏi nhà với vỏn vẹn 20 xu trong túi. Cô rảo qua các khu phố thủ đô Paris để tìm việc làm. Khi đi ngang qua một nhà thờ, Teresa ghé vào cầu nguyện. Bỗng cô sực nhớ là tháng ấy cô chưa xin thánh lễ cầu bầu cho các đẳng linh hồn. Teresa thoáng chút do dự, với số tiền 20 xu cũng là lương thực trong ngày. Nhưng Teresa không do dự lâu, cô biết mình phải làm gì. Bất ngờ có một linh mục bước vào nhà thờ chuẩn bị dâng thánh lễ. Teresa liền hỏi cha có bằng lòng dành thánh lễ ngày hôm ấy để cầu nguyện cho các đẳng linh hồn không? Cha vui vẻ nhận lời với số tiền dâng cúng 20 xu của Teresa. Và thế là một thánh lễ cầu cho các đẳng linh hồn chỉ có vị linh mục chủ tế và một giáo dân tham dự. Lễ xong, Teresa bước ra khỏi nhà thờ, tiếp tục đi lang thang tìm việc làm. Cô thật sự lo lắng vì đi mãi mà không có hy vọng gì hết. Bỗng một thanh niên dáng quý tộc tiến đến gần trò chuyện. Sau khi biết hoàn cảnh khó khăn của cô, anh ta chỉ cô đến một ngôi nhà mà nơi đó chắc chắn cô sẽ có việc làm và sẽ được hạnh phúc. Nói xong, anh ta bỏ đi ngay, không đợi nghe lời Teresa rối rít cảm ơn. Khi tìm được căn nhà đúng số đã chỉ, tiếp đón cô là một phụ nữ cao niên quý phái. Sau khi nghe Teresa trình bày ước muốn tìm việc làm của mình, bà chủ ngạc nhiên nói với Teresa rằng bà không hề có ý định tìm kiếm người giúp việc. Nhưng bà cũng thắc mắc là ai đã chỉ đường cho Teresa nhà của bà. Teresa đơn sơ cho biết một thanh niên dáng điệu sang trọng mà cô ta gặp ngoài đường đã bảo cô ta đến đây. Bà chủ nhà thử tìm cho biết thanh niên ấy là ai, nhưng vô hiệu. Bỗng Teresa nhìn lên và trông thấy tấm ảnh một chàng trai treo trên tường. Cô ta mừng rỡ kêu lên. Thưa bà không cần tìm đâu cho xa, đây chính là gương mặt người đã nói chuyện với con. Chính anh ta chỉ đường cho con đến đây. Vừa nghe xong, bà chủ nhà kêu lên một tiếng thất thanh như muốn ngã xuống bất tỉnh. Sau đó, bà bảo Teresa tỉ mỉ kể lại cho bà nghe, bắt đầu từ chuyện cô có lòng thương mến các đẳng linh hồn, đến thánh lễ sáng hôm ấy, rồi chuyện gặp gỡ chàng thanh niên. Khi Teresa chấm dứt, bà chủ âu yếm ôm lấy cô và nói, con không phải là đầy tớ giúp việc cho bà, nhưng từ giờ phút này, con là con gái của bà. Thanh niên con trông thấy chính là quý tử độc nhất của bà. Con bà chết cách đây 2 năm, và hôm nay chính con đã giải thoát nó ra khỏi lửa luyện hình. Bà chắc chắn như thế. Bà hết lòng ghi ơn con. Giờ đây, chúng ta cùng nhau sốt sắng cầu nguyện cho những linh hồn còn chịu thanh tẩy trong lửa luyện ngục, trước khi được vào hưởng hạnh phúc vĩnh cửu muôn đời. Quý vị và các bạn thân mến, xin lễ là cách tốt nhất cứu các linh hồn luyện ngục và chính bản thân mình. Nếu muốn khỏi xuống luyện ngục sau khi chết, thì bao lâu còn sống trên đời, hãy chịu khó làm việc đền tội và ra sức cứu các linh hồn nơi luyện ngục. Tuy nhiên, còn có cách làm tốt hơn và hiệu quả hơn, đó chính là xin lễ Misa cứu các linh hồn luyện ngục và cho chính bản thân mình. Giáo hội dâng lễ Misa như Chúa Kitô đã dạy, để loan truyền Chúa đã chịu chết và tuyên xưng Chúa đã sống lại cho tới khi Chúa lại đến. Thánh lễ cũng được dâng lên để thờ phượng Chúa, tạ ơn Chúa, đền bù lỗi nhân và cầu xin ơn phúc cho giáo hội và thế giới. Chủ tế đích thực và lễ vật dâng lên trong thánh lễ để tôn vinh danh Chúa, mưu ích cho chúng con cùng toàn thể hội thánh người, là chính Chúa Kitô Chiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian. Cộng đồng Trento dạy rằng, thánh lễ Misa không những ca tụng Chúa mà còn là lễ đền tội cho người sống và cho người đã qua đời. Lạy Chúa, xin nhớ đến tôi tớ nam nữ mà Chúa đã gọi ra khỏi thế gian, xin ban cho kẻ đã chết như con Chúa thì cũng được sống lại như người. Theo Thánh Thomas Aquino, khi linh mục dâng lễ cầu cho linh hồn nào, dù ngài đọc bài lễ kính Đức Mẹ, lễ kính các thánh, lễ cầu hồn hay bài lễ nào đi nữa, thì công phúc của thánh lễ cũng như nhau. Nhưng nếu ngài đọc bài lễ cầu hồn, thì công phúc được đặc biệt hơn, bởi giáo hội đã dọn riêng những lời cầu nguyện và bài đọc chỉ cho người quá cố. Lạy Cha là đấng hằng có đời đời. Chúng con xin dâng lên Cha máu cực thánh con Cha là Chúa Giêsu Kitô, hợp với thánh lễ dâng trên bàn thờ khắp thế giới trong ngày hôm nay, để cầu nguyện cho các linh hồn nơi luyện tội, các tội nhân trong giáo hội và khắp nơi trong thế giới, cùng với anh em họ hàng và những người thân yêu trong gia đình chúng con. Amen.
Giữa phong ba khốn cùng ngàn nỗi, vẫn luôn thành tín ngợi khen. Nơi trời cao cách xa, ơn người thương chan hoa sông núi, gian chuôn con đã kêu cầu và Chúa đã đáp lời con. Từ vực sâu con nài van Chúa và Chúa đã nghe tiếng con.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát tối nay vào lúc 8:00 đến 8:57 tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.